là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Yên Bái tham dự hội nghị đối thoại chính sách cấp cao chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức.
Cụm thi đua số 1, các đài phát thanh truyền hình khu vực Tây Bắc tổng kết công tác thi đua năm 2021.
Thành phố Yên Bái triển khai lấy mẫu cộng đồng tại các xã phường có nguy cơ cao.
Giá phân bón tăng cao gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Tiếp đó là ghi nhận công tác lấy mẫu xét nghiệm và truy vết của thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 30 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo 63 tỉnh thành, các tổ chức về đối thoại chính sách cấp cao, chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm xanh, phát thải thấp. Dự hội nghị, tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh và một số sở ngành đoàn thể của tỉnh. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, song ngành cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Chính phủ đã ban hành chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 với các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả bền vững, ít phát thải, thông minh, thích ứng với khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển nông thôn mới theo hướng xanh, bền vững với các mô hình làng sinh thái, làng thông minh, thích ứng với khí hậu. Đồng thời cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới với ba trụ cột: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. Chuyển từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, từ tư duy năng suất, sản lượng sang giá trị, tư duy tận dụng, khai thác sang làm giàu tài nguyên, phục vụ sản xuất bền vững, từ tự cung tự cấp sang hội nhập, hòa nhập, thay đổi từ tư duy địa phương sang tư duy toàn cầu. Đồng thời đặt ra khát vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc nông nghiệp sinh thái, trung hòa carbon. Do vậy, cần có sự chia sẻ đồng hành hỗ trợ ủng hộ của các bộ ngành trung ương và địa phương, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Phát biểu tại diễn đàn, bà Caroline Túc, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, việc chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp, tập trung vào chuyển đổi xanh, ngành nông nghiệp Việt Nam cần lưu ý cả về thích ứng và giảm thiểu. Bởi nông nghiệp là một trong những tác nhân chính gây nên biến đổi khí hậu khi phát thải khí nhà kính. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ kỹ thuật, mở rộng các hoạt động đầu tư cùng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để xác định và hướng tới một tương lai tươi sáng cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Cũng tại các phiên thảo luận, đại diện một số tổ chức quốc tế, chuyên gia trong và ngoài nước đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi và xây dựng hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng. Đề xuất nhân rộng các sáng kiến trong kết nối chuỗi giá trị, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng dụng thành tựu mới của công nghệ 4.0.
Ngày 30 tháng 11, các đài trong cụm thi đua số 1, Bộ Thông tin và Truyền thông gồm Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái, do đài Tuyên Quang làm cụm trưởng, đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua năm 2021 với sự có mặt của đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Cục Phát thanh Truyền hình, Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm 2021 là năm có nhiều thách thức đối với các đài phát thanh truyền hình cả nước nói chung và cụm Tây Bắc nói riêng. Dịch bệnh đã khiến các đài ảnh hưởng đến tác nghiệp và nguồn thu. Song vượt lên tất cả, các đài thuộc cụm thi đua số 1 đã chủ động triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn diễn ra trong tỉnh, khu vực, trong nước và quốc tế, hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị gắn với đổi mới nội dung và hình thức thể hiện vai trò là kênh thông tin thiết yếu, thiết thực, đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, đúng định hướng. Đặc biệt, các đài đã và đang tập trung tuyên truyền có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua việc mở mới các tiểu mục phát sóng hàng ngày trong chương trình thời sự. Tuyên truyền liên tục trong các chuyên mục tạp chí trên sóng phát thanh truyền hình bằng tiếng Việt và các thứ tiếng dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền trên các hạ tầng số như website, fanpage, YouTube. Bên cạnh đó, các đài trong cụm đã thường xuyên cộng tác với các kênh sóng của VTV cũng như các đài trung ương phát sóng các chương trình giới thiệu, quảng bá đến du khách trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc vùng Tây Bắc. Năm 2021, các đài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, thực hiện tốt việc trao đổi các chương trình phát sóng thông qua việc chuyển các tin bài lên server chung của cụm, đồng thời hoàn thành kế hoạch sản xuất và phát sóng hai chuyên mục Sắc màu Tây Bắc, Tây Bắc miền đất du lịch, quảng bá du lịch trong cụm Tây Bắc. Trong năm qua, các đài trong cụm cũng đã giành nhiều giải thưởng lớn trong các kỳ liên hoan, các cuộc thi báo chí do Trung ương và các bộ ngành tổ chức. Đa số các đài đã được đầu tư trang thiết bị mới hiện đại. 4 trên 8 đài được xây dựng lại trụ sở làm việc. Một số đài đã thực hiện cơ chế đặt hàng sản xuất, chương trình theo quy định. Riêng đài phát thanh truyền hình Yên Bái đã mở mới nhiều mũ trưng chương trình phát thanh truyền hình và đạt tới 7 giải thưởng lớn của Trung ương. Trong đó có giải A, giải viết về đề tài cơ cấu nông nghiệp nông thôn, giải B, giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng lãng phí, là đài đi đầu trong thực hiện chương trình theo đặt hàng nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đài đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình địa phương, như phối hợp mở chương trình chung phát sóng trong cụm để cùng tìm hiểu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quảng bá hình ảnh các miền quê khu vực Tây Bắc. Nhiều ý kiến cũng đã kiến nghị tháo gỡ những khó khăn mà các đài đang gặp phải, như đề nghị bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật cho sản phẩm truyền thông trên hạ tầng số. Hiện đài nào cũng đang sản xuất sửa đổi bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật có hệ số cho đài miền núi, mất nhiều thời gian đi tác nghiệp hơn các đài vùng đồng bằng. Nên hướng dẫn thống nhất đầu mối, phương thức đặt hàng cho các địa phương, rà soát cắt bỏ chứng chỉ không cần thiết đối với viên chức theo tinh thần chỉ đạo chung. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông biểu dương thành tích, sự nỗ lực vượt khó của các đài trong cụm Tây Bắc, đồng thời đánh giá cao việc các đài đã đưa nhiều bản tin, chương trình hay lên các nền tảng ứng dụng số. Đây là phương thức cạnh tranh với các trang thông tin xấu độc, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, tuyên truyền đa nền tảng đang phát huy tác dụng tích cực. Lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình cũng chia sẻ với khó khăn của các đài, mong muốn các đài tiếp tục phát huy thành tựu đạt được để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022. Với các kiến nghị, Cục Phát thanh Truyền hình sẽ đề xuất với Bộ để có hướng giải quyết cụ thể, nhất là việc đưa chỉ thị số 09 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu, tăng sản lượng đặt hàng với các cơ quan báo chí vào thực hiện. Năm 2022, các đài cụm thi đua số 1 quyết tâm triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Thông tin Truyền thông phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương, của tỉnh và bám sát các sự kiện thời sự chính trị của đất nước, của địa phương, kịp thời phản ánh tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình, trên các nền tảng số, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình theo hướng chuyên nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức trao đổi, hợp tác sản xuất chương trình và các hoạt động giao lưu, hợp tác với các đài phát thanh truyền hình trong khu vực và cả nước, phù hợp với đặc điểm vùng miền. Thường xuyên làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho viên chức và người lao động trong cơ quan. Nhân dịp này, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đã thông báo kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm 2021. Đài phát thanh truyền hình tỉnh Tuyên Quang được đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua. 3 đài phát thanh truyền hình tỉnh gồm Hà Giang, Phú Thọ và Yên Bái được đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen. Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang được bầu làm cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 11, hơn 70 cán bộ nhân viên y tế của 3 đơn vị là Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp triển khai lấy mẫu cộng đồng tại các xã phường có nguy cơ cao trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Yên Bái với việc xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thành lập 33 kíp triển khai lấy mẫu cộng đồng tại phường Đồng Tâm, Nam Cường, Yên Ninh, phường Hợp Minh, Minh Tân, phường Yên Thịnh, chợ ga Yên Bái và chợ Yên Ninh, chợ Bến Đỏ. Trong ngày, các kíp lấy mẫu đã lấy được gần 7.000 mẫu xét nghiệm PCR và test nhanh COVID-19. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Việc triển khai lấy mẫu giám sát phát hiện người nhiễm SARS-CoV-2 tại các xã có nguy cơ cao, ngay khi xuất hiện những trường hợp F0 đầu tiên, sẽ là một trong những biện pháp thiết thực để khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan trên diện rộng.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái điều chỉnh tạm thời việc cách ly y tế trong phòng chống dịch COVID-19 với các trường hợp được xác định là F1 như sau. Đối với các trường hợp F1 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, thực hiện cách ly tập trung 7 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với nguồn lây, lấy mẫu để xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR 3 lần kể từ khi phát hiện là F1. Kết quả xét nghiệm âm tính ngày thứ 7 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với nguồn lây sẽ kết thúc cách ly tập trung và bàn giao về địa phương nơi đăng ký lưu trú để tiếp tục cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. Đối với những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc tiêm liều thứ 2 chưa đủ 14 ngày, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với nguồn lây và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR theo quy định. Sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, phải báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.
Thời gian qua, không chỉ giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, tác động của dịch bệnh COVID-19 cũng đẩy giá các loại phân bón tăng theo. Điều này khiến chi phí sản xuất nông nghiệp bị đội lên, gây khó khăn cho người nông dân. Qua khảo sát thị trường, giá phân bón liên tục tăng cao từ đầu năm 2021 đến nay và hiện chưa có dấu hiệu dừng lại. Cụ thể, giá phân đạm tăng đến 200%, hỗn hợp NPK tăng 150%. Nguyên nhân được cho là giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón tăng, cước vận tải hàng hóa cao hơn thời điểm chưa phát sinh dịch bệnh. Tại tỉnh Yên Bái hiện có 384 doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh phân bón. Một số doanh nghiệp chiếm thị phần lớn là đại lý cấp 1 cung ứng phân bón chủ yếu trên địa bàn, như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thủy Ngân, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Khánh Bằng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Tư nông nghiệp Yên Bái. Mặc dù giá phân bón trong năm 2021 tăng cao, nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, song các công ty đại lý kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn đảm bảo cung ứng khoảng 30.000 tấn phân bón các loại cho sản xuất vụ hè thu và vụ đông xuân 2021-2022 cho bà con nông dân tỉnh Yên Bái.
Vừa qua do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là rau xanh. Thêm vào đó, thời điểm giao mùa giữa vụ hè và vụ đông nên thị trường rau trở nên khan hiếm. Hiện tại thời tiết đã thuận lợi hơn, người dân cũng áp dụng tiến bộ khoa học vào trồng và chăm sóc rau, nên rau phát triển tốt, giá đã hạ. Có loại rau giá chỉ bằng 1/3 so với cách đây 2-3 tuần. Cụ thể, các loại rau cải có giá từ 10.000 đến 12.000 đồng một kg, bắp cải từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng một kg, súp lơ 45.000 đồng một kg, su hào cà chua 25.000 đồng một kg, su su từ 12 đến 15.000 đồng một kg. Các loại rau gia vị như hành, mùi 30.000 đồng một kg. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ đông năm 2021, toàn tỉnh trồng 3.110 ha rau đậu các loại. Thời điểm đầu vụ, tiến độ gieo trồng chậm hơn so với cùng kỳ năm trước do thời tiết mưa nhiều. Tuy nhiên hiện tại thời tiết thuận lợi, người dân đã tích cực xuống đồng chăm sóc các trà rau tiếp theo. Với tốc độ tiến độ quay vòng liên tục các trà rau của người dân hiện nay, chắc chắn từ nay đến cuối năm nguồn rau xanh sẽ dồi dào, giá tiếp tục hạ.
Vào khoảng 0 giờ ngày 30 tháng 11 tại km 180 trên tuyến quốc lộ 32 thuộc địa phận thôn Hùng Thịnh, xã Cát Thịnh, khu vực đèo Ếch, Văn Chấn, xảy ra vụ tai nạn do xe tải mất lái rơi xuống vực sâu. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 88C14428 chạy theo hướng Văn Chấn, thành phố Yên Bái. Khi đến khu vực đèo Ếch thì mất lái đâm vào hộ lan rơi xuống vực. Vụ tai nạn khiến lái xe bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 29 tháng 11 đã cảnh báo nguy cơ bùng phát rất cao trên toàn cầu của biến thể mới Omicron, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao cảnh giác. Theo Tổng Giám đốc WHO, biến thể Omicron với nhiều đột biến gây ra nguy cơ lây nhiễm rất cao, thậm chí có thể để lại hậu quả nghiêm trọng ở một số khu vực. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc kêu gọi 194 quốc gia thành viên đẩy mạnh việc tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên cao và đảm bảo sẵn sàng các kế hoạch ứng phó nhằm duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu. Theo WHO, cần phải nghiên cứu sâu về khả năng biến thể Omicron chống lại sự bảo vệ của hệ miễn dịch. Chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng sẽ mất khoảng 2 tuần để có thể có thông tin chính xác về biến chủng mới.
Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ cho biết họ đang bắt tay vào sản xuất vaccine mới có thể ngăn ngừa biến thể Omicron và có khả năng sẽ đưa ra lô vaccine đầu tiên trong vòng 100 ngày tới. Theo ông Albert Bourla, tổng giám đốc của Pfizer, hãng đã phát triển vaccine dựa trên biến thể Beta và Delta, nhưng cả hai đều không cần thiết vì vaccine ban đầu vẫn có hiệu quả. Ông nhấn mạnh vaccine phòng Omicron chỉ được sử dụng nếu nhận thấy vaccine hiện nay không có tác dụng với biến thể này. Cùng ngày, hãng Moderna cũng cho biết một loại vaccine mới chống lại chủng Omicron có thể sẵn sàng vào đầu năm sau nếu cần thiết. Hãng này cho biết sẽ có thông tin về hiệu quả bảo vệ của vaccine với đột biến mới trong những tuần tới. Công ty dược phẩm AstraZeneca cũng đang kiểm tra tác động của biến thể mới với kháng thể và vaccine. Hãng cho biết nền tảng vaccine mà họ phát triển cùng Đại học Oxford cho phép phản ứng nhanh chóng với các biến thể mới.
Ngày 29 tháng 11, thêm nhiều nước châu Âu, trong đó có Áo, Cộng hòa Séc và Thụy Điển, thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm siêu biến thể mới Omicron. Ngày 29 tháng 11, Bộ Y tế Áo thông báo phát hiện trường hợp đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron tại nước này. Trường hợp này là một người trở về từ Nam Phi vào tuần trước. Sau khi trở về từ Nam Phi, người này chủ yếu ở nhà và không có biểu hiện triệu chứng bệnh. Ngoài ra, người này đã tiêm đủ 20 vaccine ngừa COVID-19, xong mũi thứ hai cách đây 9 tháng. Hiện tất cả những người tiếp xúc gần với người này đã được cách ly. Cùng ngày, Cộng hòa Séc cũng thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm siêu biến thể mới. Người mắc là một phụ nữ trở về từ Séc, từ Namibia từ tuần trước và có quá cảnh Nam Phi. Thủ tướng nước Cộng hòa Séc cho biết người phụ nữ này đã tiêm vaccine đầy đủ. Cũng trong ngày 29 tháng 11, Thụy Điển thông báo tính đến nay đã phát hiện một trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Người này đã có kết quả dương tính với COVID-19 hồi tuần trước. Trước đó, ca bệnh này đã có chuyến du lịch các nước khu vực Nam Phi. Bộ trưởng Y tế Thụy Điển cho biết nước này sẽ siết chặt kiểm soát nhập cảnh từ các nước khu vực Nam Châu Phi từ ngày 26 tháng 11. Sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron, chính phủ Tây Ban Nha đã quyết định áp dụng quy định cách ly bắt buộc 10 ngày đối với người tới nước này từ 7 nước Châu Phi.
Rạng sáng nay, Barbados đã chính thức trở thành nước Cộng hòa chấm dứt 400 năm kết nối với chế độ quân chủ Anh. Lá cờ hoàng gia đại diện cho nữ hoàng Anh đã được hạ xuống tại thủ đô Bridgetown đêm 29 tháng 11 giờ địa phương trong một buổi lễ trùng với dịp kỷ niệm 55 năm độc lập của đất nước. Toàn quyền Barbados, bà Sandra Mason chính thức nhậm chức Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Barbados. Thái tử Anh Charles, người kế thừa ngai vàng, đã tham dự buổi lễ và có bài phát biểu khẳng định mối quan hệ giữa hai bên vẫn không thay đổi. Với tư cách là Tổng thống, bà Mason sẽ giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia của Barbados, song thực chất Thủ tướng Mia Mowley mới là người điều hành đất nước thực sự. Barbados giành độc lập từ Vương quốc Anh năm 1966, nhưng vẫn kết nối với chế độ quân chủ do nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là người trị vì hợp pháp và thực tế, nhưng không can dự vào chính trị. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần chống dịch như chống giặc, những ngày này tất cả các lực lượng trên một số phường trọng điểm có ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng của thành phố Yên Bái đều chủ động tham gia chống dịch với tinh thần quyết tâm cao nhất đẩy lùi dịch bệnh. Ngay trong sáng ngày 30 tháng 11, tại một số phường của thành phố Yên Bái đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại những địa điểm có nguy cơ cao, phản ánh của phóng viên thời sự.
Phường Đồng Tâm là một trong những địa bàn trọng điểm có tới hơn chục trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lây lan ngoài cộng đồng. Từ ngày 28 tháng 11, phường đã tiến hành lấy mẫu sàng lọc tại các địa điểm xuất hiện ổ dịch, cũng như mở rộng ra toàn địa bàn phường. Ngay trong sáng ngày 30 tháng 11, tại tổ dân phố số 2, qua thông báo của tổ trưởng tổ dân phố, không chỉ người dân mà những giáo viên học sinh đóng trên địa bàn phường cũng đã tranh thủ thời gian đến địa điểm nhà văn hóa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ông Đặng Thanh Hà, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ nói:
"Tôi vừa mới nhận được thông tin của đơn vị trường Nguyễn Huệ nên là tôi đến đây ngay để kiểm tra để xem có theo đúng cách phòng chống 5K của COVID để kiểm tra xem mình có bị nhiễm COVID-19 hay không. Tôi rất cảm ơn là tôi cách làm việc nghiêm túc và nhanh nhạy ở trong phường."
Ông Vũ Văn Mạnh, tổ trưởng tổ dân phố số 2 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái cho biết:
"Thì là người dân đã được tổ xung kích chúng tôi là đi thông báo đến từng người dân qua hai hình thức, một là báo trực tiếp, hai là lên trên mạng thông tin Zalo. Thì mọi người dân đều chấp hành nghiêm túc và thực hiện rất tốt và đi đến nhanh đúng giờ để thực hiện cái nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo thực hiện đúng các quy định đeo khẩu trang rồi giãn cách khoảng cách cũng thực hiện nghiêm, chấp hành tốt."
Còn tại tổ dân phố số 2 phường Yên Thịnh, ngay khi có thông báo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong sáng ngày 30 tháng 11, cũng đã có khoảng 1.000 người dân đến điểm trường Lê Văn Tám lấy mẫu test nhanh COVID-19. Hầu hết người dân đều đồng thuận và chấp hành các quy định về truy vết, bởi ai cũng ý thức được mối nguy hại từ dịch COVID-19 có thể lây lan ra ngoài cộng đồng. Bà Vũ Thị Thu, tổ 4, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
"Cô nghe thấy tin là cô chấp hành luôn và như thế này là rất là tốt. Để bảo vệ được tất cả mọi bệnh tật nó đến với mình không biết được mà như thế này là quá là tốt rồi, là quá chặt chẽ rồi. Cô nghe, cô ở nhà cô nghe tin mọi người bảo cái là cô đi luôn."
Với tinh thần chống dịch như chống giặc, những ngày này tất cả các lực lượng tổ chức đơn vị trên địa bàn các phường trọng điểm như Đồng Tâm, Yên Thịnh của thành phố Yên Bái đều chủ động tham gia chống dịch với tinh thần quyết tâm cao nhất đẩy lùi dịch bệnh. Thực tế những ngày qua cho thấy, trước diễn biến của dịch bệnh, các tổ COVID-19 cộng đồng đã phát huy hiệu quả sức mạnh toàn dân trong công tác phòng chống dịch. Ông Cù Văn Tiến, tổ 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
"Cái này là tốt thôi, cái này là nói chung là ý thức của mỗi người, cộng đồng nên là cái ý thức chấp hành cho đầy đủ, gia đình là cũng không đi lại, không đi đâu cả, con cái thì cũng cho ở nhà.
Bà Ngô Thị Thanh Minh, tổ trưởng tổ dân phố số 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Với công tác tuyên truyền thì hiện nay là như công nghệ 4.0 hiện nay là cũng rất là thuận tiện. Khi mà có những cái thông tin từ các cấp chuyển về một cái tới tổ dân phố là các bà triển khai trên Zalo luôn, từng thành lập từng nhóm Zalo tới các toàn dân trong cái tổ dân phố. Trừ những cái trường hợp mà người ta không có những cái điện thoại thông minh thì các bà là phải đến tận nơi tuyên truyền. Thế và bằng những cái hình thức là tất cả các cái đoàn thể, thế rồi là mặt trận, rồi là tổ dân phố là phối kết hợp để cùng nhau tuyên truyền vận động nhân dân.
Đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố Yên Bái xuất hiện những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và lây lan ngoài cộng đồng kể từ khi bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở nước ta. Tuy nhiên không vì thế mà người dân hoang mang lo sợ mà đều chấp hành các yêu cầu về phòng chống dịch. Cấp ủy chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai những giải pháp phương án phòng chống dịch đã được xây dựng theo kịch bản. Đồng thời phối hợp truy vết một cách nhanh chóng nhằm phát hiện kịp thời những trường hợp F0 ngoài cộng đồng cũng như F1, F2 với tinh thần khẩn trương quyết liệt khoanh vùng để tổ chức cách ly theo quy định. Tại phường Yên Thịnh, đến trưa ngày 30 tháng 11, toàn phường đã tổ chức truy vết lấy mẫu xét nghiệm trên 3.000 người. Ông Phan Thế Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Từ khi mà xuất hiện cái ca nhiễm trong cộng đồng thì chúng tôi trước hết là huy động tất cả các cái lực lượng từ dưới tổ, từ ban chỉ đạo của phường đến tổ dân phố, căn cứ theo cái thông báo của ngành y tế thì chúng tôi thực hiện truy vết tất cả các cái trường hợp có liên quan. Trước hết là những cái tập trung vào cái chỗ mà có nguy cơ mà lây nhiễm cao như là các cái cơ sở kinh doanh karaoke, rồi thì các cái cơ sở lưu trú trên địa bàn.
Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, công tác truy vết, giám sát các trường hợp liên quan đến các ca dương tính trong cộng đồng đang được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ với các giải pháp cụ thể từ tỉnh đến cơ sở, cho thấy sự chủ động của cả hệ thống chính trị trên địa bàn các phường trọng điểm của thành phố Yên Bái trong chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh. Chính vì vậy, người dân không nên hoang mang lo lắng mà cần tin tưởng vào chính quyền địa phương và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, quyết tâm phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 30 tháng 11 đã diễn ra lễ trao giải quả bóng vàng 2021 tại Pháp. Đúng như dự đoán của giới truyền thông, Messi đã vượt qua Lewandowski và Jorginho để giành quả bóng vàng 2021 của F1 Football. Quả bóng vàng lần thứ 7 trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới giành tới 7 quả bóng vàng, hơn Ronaldo, người có 5 quả bóng vàng. Messi giành quả bóng vàng 2021 là hoàn toàn xứng đáng, bởi vì trong năm 2021, M10 đã chơi rất hay trong màu áo Barca, đặc biệt anh đã tỏa sáng rực rỡ để giúp Argentina vô địch Copa America 2021, giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp của anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong lễ trao giải quả bóng vàng 2021, Chelsea đã được vinh danh là đội bóng của năm. Đây là giải thưởng tổng hợp từ thành tích của cả đội nam lẫn đội nữ của câu lạc bộ trong một năm qua. Theo trang thông tin Barca Center, sao mai của Barca, Pedri González đã chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu cậu bé vàng năm 2021. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho tiền vệ 18 tuổi, bởi anh có mùa giải 2020-2021 xuất sắc trong cả màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Pedri có 52 trận ra sân cho Barca trên mọi đấu trường, đóng góp 4 bàn cùng 6 đường kiến tạo. Từ chỗ là một tài năng trẻ, anh lột xác trở thành trụ cột quan trọng của gã khổng lồ xứ Catalan cùng câu lạc bộ đoạt cúp nhà vua. Sau đây là các tin bóng đá nổi bật khác. Juventus không bán Federico Chiesa nhưng Chelsea sẵn sàng trả giá cao. Chiến lược gia người Đức được cho ủng hộ quyết định Chelsea mua tiền đạo Federico Chiesa của Juventus. Juventus sẽ không bán Chiesa, nhưng theo nhà báo Enzo Buccioni, Chelsea sẵn sàng đưa ra đề nghị 71 triệu bảng, 84 triệu euro cho cầu thủ 24 tuổi này trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2022. Sau khi chứng kiến Chiesa chơi 2 lần trong cuộc đối đầu với Chelsea, Thomas Tuchel đã chấm và Chelsea đã bắt tay vào hành động để đưa cầu thủ này về Stamford Bridge. MU vừa xác nhận việc bổ nhiệm huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick đến hết mùa trước khi chuyển sang công việc cố vấn tại Old Trafford trong 2 năm tiếp theo. Hiện vẫn chưa rõ liệu trận đầu tiên chiến lược gia người Đức với Quỷ Đỏ sẽ là gặp Arsenal tại Old Trafford lúc 3 giờ 15 ngày 3 tháng 12 hay là trận tiếp Crystal Palace sau đó 21 giờ ngày 5 tháng 12. Điều này phụ thuộc vào thủ tục giấy tờ để làm việc ở Anh của huấn luyện viên Rangnick. Đến Man United, mức lương của Ralf Rangnick được tăng gấp đôi, hơn 7 triệu bảng một năm, so với con số nhận ở Lokomotiv Moscow là 3,8 triệu bảng. Sau hơn 3 năm dưới sự thống trị của Kento Motora, Victor Asensen đã vượt qua chính đối thủ và trở lại ngôi vị số 1 thế giới trong làng cầu lông. Chức vô địch đầu tiên của anh tại giải đấu thuộc hệ thống Super 1000 trên đất Indonesia, đồng thời có thêm 12.000 điểm thưởng để vươn lên ngôi số 1 thế giới. Anh có tổng điểm 113.979, trong khi Kento Motora có 112.210 điểm. Lối chơi của Asensen dựa nhiều vào ưu thế chiều cao 1,94m. Tuy vậy, anh ngày càng hoàn thiện các kỹ thuật từ phòng ngự đến tấn công với các đường cầu đa dạng. Việc học tiếng Trung Quốc sang Trung Quốc tập luyện và thi đấu đã giúp anh tiến bộ rất nhiều.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây trời ít mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.